Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thụy My, Thanh Phương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 6 năm 2017. Theo báo cáo của Mỹ, Trung Quốc xây nhà chứa chiến đấu cơ và đặt vũ khí cố định ở Biển Đông. Trong vụ tấn công trước nhà thờ Đức Bà Paris, thủ phạm đã tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Khủng bố tại Tehran, Iran làm 12 người chết, Daesh nhận trách nhiệm. Mỗi ngày một sự kiện, an ninh và tình báo Anh bị chỉ trích nặng nề sau vụ khủng bố tại London. Kính thưa quý vị, theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ gửi Quốc hội ngày hôm qua, Trung Quốc đang xây các nhà chứa chiến đấu cơ và các vị trí đặt vũ khí cố định cùng với nhiều cơ sở quân sự khác trên ba đảo chính mà Bắc Kinh kiểm soát ở Biển Đông.
Trong báo cáo thường niên về những phát triển an ninh và quân sự liên quan đến Trung Quốc, Lầu Năm Góc cho biết là Trung Quốc hiện đang tập trung xây dựng tại ba tiền đồn lớn nhất là đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn, sau khi đã hoàn tất các công trình xây dựng tại bốn đảo nhỏ hơn. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, một khi xây dựng xong các cơ sở trên ba đảo nói trên, Trung Quốc sẽ có thể chứa đến ba trung đoàn chiến đấu cơ trên quần đảo Trường Sa, quần đảo mà Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với các nước Việt Nam, Philippines. Báo cáo của Lầu Năm Góc nhắc lại rằng năm ngoái Trung Quốc lần đầu tiên đã cho máy bay dân sự hạ cánh xuống các sân bay ở đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn, cũng như cho hạ cánh một máy bay quân sự xuống đá chữ thập để di tản các nhân viên bị thương. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, như vậy là Bắc Kinh đang cố làm thay đổi nguyên trạng vùng biển đang tranh chấp. Lầu Năm Góc nhận định rằng mặc dù việc bồi đắp và xây đảo nhân tạo không giúp củng cố những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc về mặt pháp lý, nhưng Bắc Kinh sẽ dùng các đảo đó như là những căn cứ dân sự và quân sự thường trực để tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông và củng cố khả năng kiểm soát các đảo và các vùng biển lân cận. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nhận xét rằng, kể từ sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên gần như toàn bộ Biển Đông, Bắc Kinh đã dịu giọng hơn khi nói về bản đồ đường lưỡi bò trên báo chí chính thức.
Vẫn theo báo cáo của Lầu Năm Góc, sau Djibouti, dường như Trung Quốc đang tìm cách thiết lập thêm một số căn cứ quân sự tại các nước có quan hệ thân thiết lâu dài và có chung lợi ích với Bắc Kinh như Pakistan chẳng hạn. Pakistan là thị trường xuất khẩu vũ khí chính của Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vào năm ngoái, Trung Quốc đã ký hợp đồng bán 8 tàu ngầm cho Pakistan. Chỉ riêng tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Kinh đã xuất khẩu vũ khí từ 9 tỷ đô la vào năm 2011 lên thành hơn 20 tỷ đô la vào năm 2015. Được hỏi về bản báo cáo thường niên của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh kiên quyết phản đối báo cáo vô trách nhiệm của Lầu Năm Góc khi không nhắc đến Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Mặt khác, bà Hoa Xuân Oánh tránh mọi bình luận về căn cứ tại Pakistan như dự đoán, đồng thời khẳng định Trung Quốc và Pakistan duy trì quan hệ hợp tác hữu hảo và không nhắm vào nước thứ ba nào hết. Trong khi đó, nhân chuyến công du Tokyo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam và Nhật Bản vào hôm qua đã thỏa thuận tăng cường quan hệ về an ninh thông qua các dự án được Nhật tài trợ, trong đó có việc nâng cấp năng lực tuần tra bờ biển, thiết bị quốc phòng và chuyển giao công nghệ.
Hai nước ký kết hơn 10 thỏa thuận, trong đó có khoản viện trợ 38 tỷ yên, tương đương 350 triệu đô la, để nâng cấp các tàu tuần duyên Việt Nam và năng lực tuần tra. Đây là một phần của món tín dụng 100 tỷ yên, tức 910 triệu đô la được ký kết hôm qua, gồm các dự án trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và quản lý nước. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc tại hội đàm tại Tokyo đã chia sẻ mối quan tâm sâu sắc về những diễn biến phức tạp do Trung Quốc gây ra tại Biển Đông. Hai bên cổ vũ tránh những hành động làm thay đổi hiện trạng và leo thang căng thẳng, tuy không nêu đích danh Trung Quốc. Việt Nam và Nhật Bản tái khẳng định sự quan trọng của Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP, đồng ý sẽ tiếp tục theo đuổi, dù Hoa Kỳ đã rút ra, hai bên thỏa thuận hợp tác với nhau trong việc thương lượng giữa 11 nước thành viên TPP còn lại để hiệp định này có hiệu lực. Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ hy vọng sự hỗ trợ này cũng sẽ tạo cơ hội kinh doanh cho Nhật Bản, đóng góp kinh nghiệm chuyên môn và công nghệ cho công cuộc phát triển của Việt Nam. Ông nói rằng Nhật Bản mong muốn cải thiện việc hợp tác nhằm tăng cường một trật tự thế giới tự do và rộng mở dựa trên cơ sở luật pháp, gọi đó là nền tảng của sự ổn định và thịnh vượng cho quốc tế.
Hôm nay vừa xảy ra hai vụ khủng bố ở Tehran, thủ đô của Iran khiến 12 người chết, tổ chức nhà nước Hồi giáo đứng ra nhận trách nhiệm.
theo Thứ trưởng Nội vụ Iran, 4 kẻ tấn công mặc đồ phụ nữ, vũ trang AK-47 và súng ngắn đã tiến vào cửa chính của Quốc hội, xả súng loạn xạ. Một tên khủng bố bị vệ binh cách mạng bắn hạ, tên kia bàn kích hoạt đa chất nổ. Vụ tấn công thứ hai diễn ra khoảng nửa giờ sau đó tại lăng giáo chủ Khomeini, người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran năm 1979, nằm cách thủ đô khoảng 20 cây số về phía nam. Đô trưởng Tehran cho biết một tên khủng bố tự sát đã kích hoạt chất nổ mang theo trên người, tên thứ hai bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Tổng cộng có 12 người chết và 39 người bị thương. Hiện vẫn chưa rõ số tên khủng bố là bao nhiêu. Cơ quan tuyên truyền Ahmad của Daesh loan báo, các chiến binh Daesh đã tấn công vào lăng Khomeini và trụ sở quốc hội của Tehran. Trước đó hồi tháng 3, Daesh đã công bố một video đe dọa biển máu nơi phe Hồi giáo Shia. Hai vụ tấn công xảy ra hầu như đồng thời tại các địa điểm mang tính biểu tượng, ngay tại thủ đô Tehran, là sự kiện chưa từng thấy từ trước tới nay. Bộ trưởng Nội vụ đã cho triệu tập khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Iran. Theo Reuters, đây là một đòn nặng cho Tổng thống Hassan Rouhani vừa tái đắc cử, người chủ trương dành ưu tiên xích gần lại phương Tây. Iran lâu nay vẫn tham gia cùng với Nga và chính quyền Syria theo hệ phái Shia chiến đấu chống tổ chức thánh chiến Daesh theo Hồi giáo Sunni.
Vẫn liên quan đến khủng bố, nhưng tại Pháp, kẻ tấn công trước nhà thờ Đức Bà vào chiều tối hôm qua đã tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Theo hãng tin AFP hôm nay trích dẫn một nguồn tin thân cận với các nhà điều tra, thì kẻ tấn công đã tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo trong một đoạn video được tìm thấy khi cảnh sát lục soát nhà của người này. Trước đó, phát ngôn viên chính phủ Pháp cho biết kẻ tấn công cảnh sát đã không hề có dấu hiệu cực đoan hóa và mọi dấu chỉ cho thấy đây là một hành động riêng lẻ. Chiều hôm qua, người đàn ông 40 tuổi đã dùng búa tấn công một cảnh sát tại quảng trường trước nhà thờ Đức Bà Paris trước khi bị một cảnh sát bắn bị thương. Khi tấn công, người này đã hô lên, đây là vì Syria. Kẻ tấn công đã được đưa vào bệnh viện, còn cảnh sát bị tấn công thì chỉ bị thương nhẹ ở cổ. Ngay sau vụ tấn công, cảnh sát đã phong tỏa mọi con đường dẫn đến nhà thờ Đức Bà, một trong những địa điểm được tham quan nhiều nhất châu Âu. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Jacques Coulomb cho biết kẻ tấn công mang tên thẻ sinh viên Algeria, nhưng còn phải chờ xác định xem đây có phải là giấy tờ thật hay không. Theo nguồn tin nắm rõ về cuộc điều tra, thì người này có tên là Farid, sinh năm 1977 tại Algeria, ghi danh làm luận án tiến sĩ về khoa học thông tin tại thành phố Metz, miền đông nước Pháp. Còn theo các nguồn tin từ Stockholm hôm nay, Farid từng là một nhà báo độc lập ở Thụy Điển, tự giới thiệu là chuyên gia về các vấn đề phát triển, dân chủ và nhân quyền. Theo một nhật báo Thụy Điển, ông đã từng sống với người vợ Thụy Điển cho đến năm 2005 và đã rời nước này sang Algeria vào năm 2013. Trả lời hãng tin AFP, cơ quan tình báo Thụy Điển nói rằng họ chưa bao giờ biết đến nhân vật này. Xin nhắc lại là vào tháng 9 năm 2016, cảnh sát Pháp đã phá vỡ một âm mưu khủng bố bằng một chiếc xe có gạt bom được tìm thấy ở một nơi cách không xa nhà thờ Đức Bà.
Sau vụ khủng bố tại London, hôm nay Tổng thống Emmanuel Macron thông báo nạn nhân Pháp thứ ba thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra vào tối thứ Bảy tuần trước. Như vậy là có tổng cộng 8 người chết trong vụ tấn công khủng bố này, trong số khoảng 50 người bị thương còn có 8 công dân Pháp.
Sáng nay, cảnh sát Anh đã vớt được một thi thể trên sông Thames vào lúc họ đang tìm kiếm một người Pháp còn bị mất tích trong vụ khủng bố ở London, đó là ông Xavier Thomas, 45 tuổi, nhưng Tổng thống Pháp chưa xác nhận thi thể đó là nạn nhân Pháp thứ ba. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha hôm nay kêu gọi nhà chức trách Anh Quốc đẩy nhanh việc tìm kiếm một công dân Tây Ban Nha mất tích trong vụ tấn công ở London, đó là ông Ignacio de Imperial, một luật gia 29 tuổi làm việc tại London, đang đi dạo chơi với bạn bè thì cuộc tấn công xảy ra. Từ 3 ngày qua, gia đình của ông vẫn sợ rằng ông nằm trong số những người thiệt mạng. Hiện giờ ngoài 3 người Pháp, người ta được biết trong số nạn nhân có một người Anh, hai người Úc và một người Canada, và như vậy là còn một người chưa được nhận dạng. Tối thứ Bảy vừa qua, ba kẻ khủng bố đã lái một chiếc xe tải nhỏ đâm vào nhiều người đi bộ trên cầu London Bridge, rồi dùng dao tấn công nhiều người tại khu phố Borough Market của London.
Ủy ban châu Âu hôm nay công bố đề nghị chi tiết về một quỹ tài trợ cho quốc phòng của châu lục trong bối cảnh Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu và mối nghi ngờ về những cam kết của đồng minh Hoa Kỳ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, muốn châu Âu có được sự tự chủ chiến lược thông qua một quỹ quốc phòng chung gồm hai phần, chương trình tài trợ nghiên cứu nhắm vào lĩnh vực điện tử, các phần mềm mã hóa và tự động hóa.
Trở lại Pháp, nhưng về mặt xã hội, chính phủ Pháp đã công bố chương trình và lộ trình cải cách luật lao động vào hôm qua. Được trao cho các đối tác xã hội, bộ khung dự luật cải cách lao động tập trung chủ yếu đến định mức trần bồi thường hòa giải lao động, hợp nhất các cơ quan đại diện hay hợp nhất quy ước doanh nghiệp và quy ước ngành nghề. Cải cách luật lao động là một trong những lời hứa trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Emmanuel Macron. Luật mới sẽ được thông qua bằng sắc luật và sẽ được công bố trước ngày 21 tháng 9. Để tránh làm phật lòng các nghiệp đoàn, đặc biệt sau đợt phản đối luật lao động vào năm 2016, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã cam kết tôn trọng mọi đối tác xã hội trong thời gian đàm phán vào mùa hè. Lịch trình đàm phán được chia thành hai giai đoạn nhỏ, khoảng 50 cuộc họp sẽ được tổ chức từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 21 tháng 7, tiếp theo là một đợt đàm phán khác vào tháng 8 và đầu tháng 9. Tin tặc nhà có thể đã đứng đằng sau vụ tấn công nhắm vào hãng thông tấn quốc gia Qatar vào cuối tháng 5 vừa qua, khiến quan hệ các nước trong vùng trở nên căng thẳng và Qatar bị cô lập. Thông tin trên được đài CNN của Mỹ đưa tin vào tối hôm qua, dựa trên nguồn tin từ một số nhà điều tra Mỹ. Hãng tin Reuters trích thông tin của CNN cho biết, với vụ tin tặc này, Nga muốn đạt mục đích gây chia rẽ Hoa Kỳ với các đồng minh Trung Đông. Ngày hôm nay, Điện Kremlin bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ. Còn vào hôm qua, sau khi ủng hộ Qatar vì cho rằng vương quốc vùng vịnh này yểm trợ khủng bố, Tổng thống Mỹ lại kêu gọi đoàn kết giữa các nước trong vùng trong cuộc điện đàm với quốc vương Ả Rập Xê Út Salman. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nước vùng vịnh đoàn kết và tương ái. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt nhắm vào Qatar. Hai ngày sau khi Qatar bị các nước láng giềng cắt đứt quan hệ với cáo buộc ủng hộ khủng bố, Philippines vào ngày hôm qua loan báo ngưng gửi lao động đến Doha cho đến khi có lệnh mới. Hiện nay có trên 200.000 người Philippines làm việc Qatar, chủ yếu là trong lĩnh vực giúp việc nhà. Từ Manila, thông tín viên RFI Marian Dagda cho biết thêm chi tiết.
Hôm qua, Bộ trưởng Lao động Philippines Silvestre Bello tuyên bố lo ngại nguy cơ khan hiếm thực phẩm tại Qatar, nước phải nhập khẩu đa số mặt hàng thực phẩm. Cũng trong ngày hôm qua, đại sứ Philippines ở Qatar đã kêu gọi các công dân bình tĩnh và thận trọng sau khi trên các mạng xã hội lan truyền những hình ảnh cho thấy các siêu thị tràn ngập người mua. Trên 2 triệu người Philippines làm việc tại Trung Đông, đa số giúp việc nhà, làm y tá hay công nhân xây dựng. Qatar đứng thứ tư trong số các nước có nhiều người lao động Philippines. Sau Mexico, Philippines là nước xuất khẩu lao động nhiều nhất và số kiều hối gửi về nước chiếm một phần đáng kể trong sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trước nhiều vụ lạm dụng mà những người giúp việc Philippines là nạn nhân tại Trung Đông, gần đây, chính phủ Manila ngày càng rút các công dân về nước. Liên quan đến cuộc khủng hoảng ngoại giao tại Qatar, hiện nay Manila vẫn chưa loan báo việc hồi hương khẩn cấp, nhưng cho biết đang xem xét vấn đề này.
Marian Vardar, Manila, RFI.
Vẫn tại Trung Đông, các lực lượng chống tổ chức nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã chiếm được nhiều khu vực tại Raqqa vào ngày hôm qua, chỉ một hôm sau khi tung chiến dịch dứt điểm vào thành trì của Daesh tại Syria. Trong thông cáo vào sáng nay, lực lượng dân chủ Syria cho biết đã chiếm được thành phố Mejlis ở phía đông thành phố Raqqa và thành Hakkan cách Raqqa 2 km. Trong khi đó, xuất phát từ Aleppo, quân đội Syria cũng tiến vào phía tây tỉnh Raqqa cùng ngày với cuộc tấn công vào thành phố cùng tên của lực lượng đối lập chống Daesh. Đây là lần đầu tiên kể từ một năm nay quân đội chính phủ đặt được chân vào tỉnh Raqqa và hiện cách thành phố Raqqa khoảng 70 km. Còn tại Mỹ, một nhân viên làm việc cho chính phủ hôm qua vừa bị điều tra vì đã chuyển giao các tài liệu mật quốc phòng cho báo chí sau khi bị bắt vào thứ Bảy tuần trước. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tường trình.
Đây là trường hợp đầu tiên bị đặt trong vòng điều tra trong vụ được gọi là hồ sơ Nga. Rilichi Lightner, 25 tuổi, bị cáo buộc đã chuyển giao một báo cáo mật của NSA cho một trang web thông tin. Người phụ nữ là cựu quân nhân, được phép tham khảo các bí mật quốc phòng, được một công ty làm dịch vụ cho chính phủ Mỹ tuyển dụng. Tài liệu này giờ đây đã được công khai, nêu chi tiết vụ tấn công tin học đại quy mô của cơ quan tình báo Nga đánh vào các công ty phụ trách tổ chức bầu cử Mỹ. Moscow đã chính thức phủ nhận việc này. các thông tin được báo chí tiết lộ xác thực đến đâu không mấy quan trọng, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tố cáo các vụ rò rỉ tin tức từ trong bộ máy của mình cho các nhà báo. Chính quyền Trump có lẽ muốn dùng vụ này để làm gương. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, những người tiết lộ thông tin phải bị coi là những kẻ phản quốc, chứ không phải những người cảnh báo. FBI khẳng định Rilly Winner đã nhìn nhận sự việc, nhưng luật sư của cô bác bỏ cô Winner có nguy cơ lãnh án đến 10 năm tù.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin vắn.
Hà Nội đã đồng ý miễn visa cho các công dân Cộng hòa Séc nhập cảnh vào Việt Nam có thời gian lưu trú không quá 15 ngày, nhưng chuyến thăm của Tổng thống nước này từ ngày 6 đến 8 tháng 6, Tổng thống Milos Zeman nói là hai nước cũng thỏa thuận sẽ mở đường bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Praha.
Quân Hồi giáo Philippines cố thủ để chiến đấu lâu dài, quân đội Philippines hôm nay lo ngại cuộc chiến chống quân Hồi giáo ở thành phố Marawi có nguy cơ sẽ kéo dài. Thay vì 10 ngày như dự tính, quân thánh chiến thông thạo địa hình, trú ẩn trong những hầm chịu bom và giấu súng tăng trong các đền thờ Hồi giáo cũng như dùng thường dân làm bia đỡ đạn.
Hôm nay, một máy bay quân sự Miến Điện mất tích với 116 hành khách. Chiếc máy bay xuất phát từ thành phố Miech ở miền Nam để đến thành phố Rangoon bị mất liên lạc khi bay trên vùng Dawei ở đông nam Miến Điện bên bờ biển Andaman. Phần lớn nạn nhân là người thân của các quân nhân đang làm việc ở thành phố Miech.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã bắt giữ ông Taner Kilic, người đứng đầu tổ chức ân xá quốc tế tại nước này, vì nghi ngờ có quan hệ với phong trào của giáo chủ Fethullah Gulen, người bị cho là tổ chức cuộc đảo chính hụt vào tháng 7 năm ngoái.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, an ninh và tình báo Anh bị chỉ trích nặng nề sau vụ khủng bố tại London.
Vào lúc Anh Quốc đang chuẩn bị bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày mai, các cơ quan an ninh và tình báo nước này bị chỉ trích ngày càng nặng nề sau khi có tin là hai trong số ba thủ phạm vụ tấn công khủng bố ở London thứ Bảy tuần trước đã từng được báo cho nhà chức trách. Vụ xảy ra tại London tối thứ Bảy vừa qua khiến 8 người chết và 48 người bị thương là vụ tấn công khủng bố thứ ba chỉ trong vòng chưa tới 3 tháng mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm. Cho nên, sau vụ tấn công ở London, dư luận Anh Quốc đang đặt vấn đề về hiệu quả của các cơ quan Anh nước này trong việc ngăn chặn khủng bố. Hôm qua, cảnh sát Anh đã công bố danh tính của thủ phạm thứ ba Youssef Jaba, một thanh niên Ý gốc Maroc 22 tuổi. Họ khẳng định là trước đó không hề biết đến nhân vật này, và cơ quan tình báo Anh MI5 cũng không đặt trong diện theo dõi. Thế nhưng, theo nhà chức trách Ý, Jaba đã được họ quan tâm từ tháng 3 2016, sau khi dường như đã tìm cách đi sang Syria. Họ đã thông báo danh tính của nhân vật này cho nhà chức trách Anh, xem đó là một nghi can khủng bố tiềm tàng. Danh tính của hai thủ phạm kia thì đã được tiết lộ từ thứ Hai, đó là Khurram Shahzad Butt, 27 tuổi, công dân Anh, sinh ở Pakistan, và Rashid Radwan, 30 tuổi, mang hai quốc tịch Maroc và Libya. Cũng giống như Khalid Masood, thủ phạm vụ khủng bố ở Westminster ngày 22 tháng 3, và Salman Ebedi, kẻ khủng bố tự sát ở Manchester ngày 22 tháng 6, Khurram Butt đã được nhà chức trách Anh biết đến. Thậm chí nhân vật này còn đã xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của đài Channel 4 về quân thánh chiến đã được phát vào năm ngoái. Báo chí Anh hôm qua chất vấn là làm sao mà các cơ quan an ninh lại để lọt lưới một người đã công khai đứng trước lá cờ đen của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Nghe chính Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hôm qua trên đài Sky News đã nhìn nhận rằng đó là những câu hỏi mà cảnh sát và tình báo phải trả lời. Đáp lại cảnh sát London biện bạch rằng, đúng là cảnh sát và cơ quan tình báo MI5 có chú ý đến Khurram Butt, nhưng đã không có những yếu tố nào cho thấy nhân vật này đang chuẩn bị một cuộc tấn công. Tuy vậy, hôm qua, Thủ tướng Theresa May đã thông báo là các cơ quan cảnh sát và tình báo sẽ xem xét lại phương pháp làm việc sau vụ khủng bố ở London. Nhưng bản thân Thủ tướng Anh cũng đang là đối tượng đả kích. Lãnh đạo đối lập ông Jeremy Corbyn hôm thứ Hai vừa qua đã yêu cầu bà Theresa May từ chức bởi vì trong thời gian làm Bộ trưởng Nội vụ từ 2010 đến 2016, bà đã cắt giảm mạnh số cảnh sát. Những chỉ trích này gây bất lợi cho lãnh đạo của chính phủ bảo thủ trước ngày bầu cử quốc hội trước thời hạn. Theo kết quả các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu thì đảng bảo thủ vẫn dẫn đầu, thế nhưng khoảng cách với công đảng thì đang bị rút ngắn. Này đảng bảo thủ chỉ còn hơn công đảng có 2 điểm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí xã hội với chủ đề Khủng bố tại London, nước Anh phải thay đổi chính sách cộng đồng. RFI thực hiện với phần nhận định của thông tín viên Lê Hải tại London. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung. Anh Vũ nói về cuộc khủng hoảng Qatar và hệ lụy tới chiến lược ngoại giao thể thao.
Bị các quốc gia vùng vịnh nhất loạt cô lập, Qatar đang phải chịu những hậu quả nghiêm trọng cho chiến lược ngoại giao thể thao, trong đó có việc tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2022, trong khi mà từ năm 2000 quốc gia vùng vịnh này đã không tiếc tiền của đầu tư vào thể thao nhằm tạo dựng một hình ảnh đất nước Qatar phồn vinh và thân thiện với thế giới. Hôm thứ Hai đầu tuần này, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Yemen, Bahrain và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cùng với việc đưa ra hàng loạt các biện pháp như đóng cửa toàn bộ biên giới trên không, trên biển và trên đất liền. Năm quốc gia vùng vịnh tố cáo Qatar ủng hộ khủng bố và đồng lõa với Iran, quốc gia Hồi giáo Shia, kẻ thù số một của các nước Hồi giáo Sunni trong vùng vịnh. Các biện pháp nhằm cô lập ngoại giao và kinh tế đối với Qatar có thể đe dọa việc tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2022, một sự kiện thể thao đã được lãnh đạo quốc gia dầu mỏ này ấp ủ từ bao lâu nay, coi đó như là tiêu điểm của chiến lược dùng thể thao để nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước. Cúp bóng đá thế giới FIFA được tổ chức tại Qatar là một thắng lợi lớn về ngoại giao, chứng tỏ Qatar là một đất nước ổn định và thân thiện nhất trong vùng Trung Đông, bất ổn triền miên. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã khẳng định qua một thông cáo rằng tổ chức vẫn liên hệ thường xuyên với Ủy ban tổ chức Cúp Thế giới 2022 của quốc gia này để bảo đảm không có sự xáo trộn gì. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng chưa từng có này vẫn có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với việc xây dựng các sân vận động phục vụ Cúp bóng đá thế giới 2022. Các công trình hạ tầng cơ sở cho sự kiện dự trù tiêu tốn khoảng 200 tỷ đô la. Việc đóng cửa biên giới với các nước xung quanh kéo dài sẽ làm chậm tiến độ xây dựng trang thiết bị cho các công trình chuẩn bị cho Qatar 2022. Từ khi quyền đăng cai tổ chức sự kiện được trao cho Qatar năm 2010, ban đầu là lịch trình thi đấu. Theo thông lệ, Cúp bóng đá thế giới vẫn được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 7. Trước những tranh cãi về điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Qatar đã thành công buộc FIFA phải thỏa hiệp rời lịch thi đấu xuống tháng 11 và 12 cho phù hợp. Chưa hết, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế liên tiếp tố cáo Qatar sử dụng lao động nước ngoài như nô lệ trong các công trường khổng lồ của Cúp Thế giới. Nhưng rồi mọi việc lại lắng xuống nhanh chóng. Gần đây nhất, Tư pháp Thụy Sĩ và Mỹ vẫn đang mở các cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng ở FIFA liên quan đến việc bỏ phiếu trao quyền đăng cai cho Qatar, nhưng đến nay đã được 2 năm vẫn không có thêm tình tiết nào mới. Cuộc khủng hoảng ngoại giao với các nước Ả Rập trong vùng lần này sẽ là cơ hội để khuấy loạn những tranh cãi xung quanh trao quyền đăng cai Cúp Thế giới của Qatar. Đặc biệt, đại bộ phận dư luận quốc tế vẫn khăng khăng ý kiến đòi chuyển sự kiện thể thao lớn này sang nước khác.
Ở Pháp, Qatar đã quá nổi tiếng qua thương vụ năm 2011. Quỹ đầu tư Qatar Sport Investment mua lại câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain.
Nhờ nguồn tài chính vô tận của các ông chủ dầu mỏ mà câu lạc bộ bóng đá thành Paris đang trong tình trạng chết đuối đã nổi lên trở lại là đội bóng hàng đầu. Một vấn đề đang đặt ra là hãng hàng không của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất Al Emirates là nhà tài trợ chính đầu tư 25 triệu euro mỗi mùa bóng để được hiện tên trên áo các cầu thủ Paris Saint-Germain. Hợp đồng này kéo dài đến năm 2019. Trong bối cảnh Qatar bị phong tỏa như hiện nay, thiệt hại tài chính sẽ là không nhỏ cho cả nhà tài trợ cũng như đội bóng của Paris nếu hợp đồng trên bị phá vỡ. Ngoài ra, Vương quốc Qatar còn là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng ném Paris Saint-Germain của nhiều cuộc đua ngựa nổi tiếng ở Pháp. Kênh truyền hình beIN Sport có mặt ở Pháp từ năm 2012 nhưng đã nhanh chóng thâu tóm toàn bộ bản quyền truyền hình các trận đấu của giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp Ligue 1 cũng như các giải đấu thể thao lớn của quốc tế. Cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay vừa nổ ra, bein Sport ngay lập tức đã bị tẩy chay tại Ả Rập Xê Út hay Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những thị trường chính của tập đoàn truyền thông Qatar. Theo thông tin viên thể thao của RFI tại Cairo, các câu lạc bộ và Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã thông báo tẩy chay bein Sport, hiện giữ độc quyền truyền hình các trận đấu của Liên đoàn bóng đá châu Phi và nhiều giải vô địch quốc gia trong khu vực.
Chỉ trong vòng khoảng gần 20 năm, thế giới đã chứng kiến sự bành trướng ngoại giao thể thao của Qatar. Doha đặt mục tiêu biến đất nước nhỏ bé vùng vịnh này trở thành trung tâm thể thao của thế giới.
Không chỉ có Cúp Thế giới 2022 năm 2015, Qatar đã là nơi tổ chức giải vô địch thế giới môn bóng ném năm 2016, giải vô địch thế giới đua xe đạp trong nhà. Chỉ riêng trong năm 2017 này, Qatar dự kiến tổ chức 39 cuộc thi đấu thể thao quốc tế ở quy mô lớn nhỏ khác nhau. Năm 2018, Qatar sẽ tổ chức các giải vô địch thế giới về thể dục nghệ thuật và 2019 giải vô địch điền kinh thế giới cũng sẽ đến với quốc gia giàu mỏ này. 2023 sẽ là giải vô địch bơi thế giới. Nếu cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar với các quốc gia trong vùng còn kéo dài, các chương trình sự kiện đã dự trù có thể bị đảo lộn. Hồi cuối năm 2013, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Qatar Hoàng thân Saud Abdul Rahman Al Thani trước báo giới đã ấn định tham vọng. Vào năm 2030, Qatar sẽ tổ chức 50 cuộc thi đấu quốc tế, như vậy thì tức là tuần nào cũng có một cuộc so tài thể thao. Người Qatar chỉ còn thiếu một sự kiện lớn khác, đó là Thế vận hội Olympic mùa hè. Ở mục tiêu này, Doha đã sử dụng chiến lược lấn dần, chiếm lĩnh trận địa. Ngay từ cuộc đua giành quyền đăng cai kỳ Thế vận hội mùa hè 2016 và 2020, Doha đã tham dự, nộp đơn, nhưng hồ sơ của thành phố giàu có này đã bị Ủy ban Olympic quốc tế loại ngay từ trước vòng bỏ phiếu. Thế nhưng Ủy ban Olympic Qatar vẫn không từ bỏ giấc mơ, họ vẫn tính toán cho các kỳ Olympic mùa hè 2028 hoặc 2032, cho dù không có nhiều hy vọng. Là một quốc gia nhỏ bé nhưng không thể có tiềm lực, phương tiện đủ mạnh để đối phó với các đe dọa từ bên ngoài, tức là quyền lực cứng ở ngoài tầm với của họ. Vì thế Qatar chọn quyền lực mềm để được nhìn nhận trên trường quốc tế. Không chỉ đơn thuần là chính trị, tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới cũng là cơ hội để giúp Qatar bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Bỏ cả $100 tỷ đầu tư cho Cúp bóng đá thế giới không chỉ là vấn đề hình ảnh, xa hơn đó là Qatar tính trước khả năng nguồn dầu lửa và khí đốt giảm sút, và khi đó đất nước này có thể chuyển qua một nền kinh tế mới dựa trên du lịch. Dù có một chiến lược phát triển thể thao rộng lớn nhưng Qatar không phải là một quốc gia thành công trong lĩnh vực này. Đất nước nhỏ bé này chỉ có khoảng 20.000 vận động viên thể thao cả chuyên nghiệp cũng như không chuyên. Để lấp vào chỗ trống, Qatar thực thi song song chính sách đào tạo cùng với nhập tịch nhân tài thể thao. Người ta giờ đây có thể thấy trong thành phần các đội tuyển thể thao của vương quốc vùng vịnh này, các vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới, từ châu Phi, châu Mỹ qua châu Âu. Một điều dễ hiểu là vì quốc gia nhỏ bé chỉ có 2,4 triệu dân, người nước ngoài chiếm tới 90%, nhưng người Qatar thì có tiền và rất nhiều tiền.
RFI, Les Voix du Monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Theo báo cáo của Mỹ, Trung Quốc xây nhà chứa chiến đấu cơ và đặt vũ khí cố định ở Biển Đông. Trong vụ tấn công trước nhà thờ Đức Bà Paris, thủ phạm đã tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Khủng bố ở Tehran, Iran làm 12 người chết, Daesh nhận trách nhiệm. Mỗi ngày một sự kiện, an ninh và tình báo Anh bị chỉ trích nặng nề sau vụ khủng bố tại London. Trước khi bước sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, dự án cải cách luật lao động tại Pháp là chủ đề chính của hầu hết các nhật báo ngày hôm nay sau khi chính phủ công bố lộ trình làm việc từ nay cho đến hết tháng 9. Báo Le Figaro nói đến cuộc thay đổi lớn trong lĩnh vực xã hội của nhiệm kỳ 5 năm. chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần tiếp theo. Nhưng trước hết về tình hình kinh tế châu Âu, cơn bão tan đi, ánh mặt trời hé dạng là cảm nhận của Le Monde về viễn cảnh kinh tế của khu vực đồng Euro sau hơn một thập niên lao đao. Vùng Euro trước buổi bình minh của một thập niên vàng là tựa của bài viết.
Le Monde đã dẫn lại hàng loạt nhận định của các chuyên gia kinh tế, từ ngân hàng Thụy Sĩ Pictet, ngân hàng Pháp Natixis đến nhật báo tài chính Anh Financial Times, vốn thường tập trung vào những yếu kém của châu Âu lục địa. Financial Times nhận xét, sự hồi phục của khu vực đồng euro là một sự ngạc nhiên về kinh tế của năm 2017.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ Bloomberg, ông Philip Hildebrand, đương kim phó chủ tịch quỹ đầu tư BlackRock, được coi là quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, dự đoán Liên minh tiền tệ châu Âu đang đứng trước một thập niên sáng lạng. Tình hình được đánh giá là chưa bao giờ lạc quan như vậy kể từ khởi đầu của khủng hoảng tài chính năm 2007. Đa số các chỉ số cơ bản đều chuyển sang màu xanh. Thất nghiệp ở mức thấp nhất kể từ năm 2009. Vào tháng 4 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp là 9,3%, khoảng 7 triệu việc làm mới đã được tạo thêm. Sức mua của dân chúng được đánh giá là vững chắc. Các điều kiện căn bản cho sự phục hồi đang được nhấn mạnh là lãi suất cho vay thấp chưa từng thấy và chính sách về ngân sách đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến tăng trưởng của khối sẽ đạt 1,8% vào năm nay. Bên cạnh nhu cầu nội địa tăng mạnh, thì sự phục hồi của khối Euro cũng được hưởng lợi từ mức tăng trưởng nói chung của thương mại toàn cầu 4% trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2008.
Trong số các điều kiện thuận lợi cho sự trỗi dậy trở lại của khu vực đồng euro, Le Monde đã nhấn mạnh đến mặt trận chính trị.
Nếu như chỉ cách đây ít tháng thôi, không khí hoài nghi châu Âu dâng cao sau quyết định Brexit, bóng đen bao phủ tương lai của khu vực đồng euro, thì chiến thắng của Emmanuel Macron tại Pháp đã mở ra những trần trời mới. Và đứng trước xu thế co cụm của nước Mỹ dưới thời Donald Trump, một nghịch lý đã xảy ra là Liên Âu đang nỗ lực tìm cách đoàn kết lại và đứng trên đôi chân của chính mình. Theo một số dự báo thì tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng Euro năm nay có thể vượt Hoa Kỳ như điều đã từng làm được hồi năm ngoái. Lạc quan nhưng Le Monde cũng điểm ra những khó khăn lớn mà khu vực Euro phải đối mặt, cụ thể là mức lạm phát 1,4% trong tháng 5 vừa qua được coi là không đủ để thúc đẩy tăng trưởng. Hy Lạp vẫn chìm trong khoản nợ công kỷ lục và tỷ lệ thất nghiệp rất cao, các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về hệ thống ngân hàng tại nước Ý. Trở lại nước Pháp, một đầu tàu của khu vực đồng Euro, bài xã luận của Le Monde lưu ý để có thể khai thác được thời điểm thuận lợi cho châu Âu và cho nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cần phải có được sự ủng hộ của cử tri để có được đa số trong quốc hội trong cuộc bầu cử tới. Pháp cần môi trường kinh doanh ổn định, giảm nợ công, lành mạnh hóa lĩnh vực tài chính để giảm bớt khoảng cách cạnh tranh so với Đức. Đây chính là điều kiện cho một thập niên vàng của khu vực đồng Euro, theo lãnh đạo quỹ đầu tư BlackRock.
Nói đến châu Âu, không thể không nhìn vào mối tương quan giữa cựu lục địa và khối Anh-Mỹ. Lizeco có bài phân tích mang tựa đề Cương vị lãnh đạo tinh thần của khối Anh-Mỹ đang suy yếu.
Theo báo Lizeco, thái độ của Thủ tướng Anh Theresa May chọn con đường chia tay đứt đoạn với Liên Âu và của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cắt đứt các thỏa thuận hợp tác quan trọng với các đồng minh và đối tác, bắt nguồn sâu xa từ sự khủng hoảng của một chủ nghĩa tư bản khép kín, bài ngoại, ưa bạo lực, ám ảnh bởi kiếm lợi trong thời gian ngắn, gây ô nhiễm môi trường, tóm lại một chủ nghĩa tư bản bất chấp đạo lý. Nhà phân tích của Lizeco mệnh danh chủ nghĩa tư bản Anh Mỹ hiện nay là TBURS, chữ viết tắt của Trump, Brexit, Uber, Goldman Sachs. Bên cạnh một loạt quyết định của Donald Trump như xây bức tường biên giới với Mexico, ra khỏi thỏa thuận khí hậu, phủ nhận các cam kết với Iran hay giảm cam kết với NATO, Lizeco đặc biệt nhấn mạnh đến chủ trương quay lưng lại của Anh Quốc đối với châu Âu, vừa đáng lên án vừa không hiệu quả, cụ thể trong ý định tiến hành cuộc chiến chống khủng bố một cách độc lập với Liên Âu, theo gợi ý của Thủ tướng May hồi tháng Giêng vừa qua. Vụ khủng bố tại Anh cuối tuần qua là một ví dụ báo động về những hệ quả tồi tệ của xu hướng cắt giảm hợp tác. Lizeco cũng dẫn ra hai ví dụ khác cho thấy sự thất bại về đạo lý và chính trị của một chủ nghĩa tư bản đang được cổ vũ tại London cũng như New York. Cụ thể như việc công ty Uber lợi dụng không khí sau khủng bố tại London để tăng giá gấp đôi ngay trong buổi tối hôm ấy, hay ngân hàng Goldman Sachs bỏ hơn 800 triệu đô la mua lại các cổ phiếu của Venezuela, chẳng khác nào tài trợ rất hiệu quả cho chính quyền độc tài của Tổng thống Maduro. Báo Lizeco kết luận là để thoát ra khỏi ngõ cụt của chủ nghĩa tư bản nói trên, thế giới cần đến tiếng nói của châu Âu, của nước Pháp. Thế kỷ 21 là thế kỷ của sinh thái, thế kỷ của sự đoàn kết các dân tộc không loại trừ ai, không bài bác ai, Trung Quốc cũng có vai trò lớn trong sự thay đổi lịch sử này. Liên Âu cần xây dựng thành công một thứ chủ nghĩa tư bản mới.
Khủng hoảng Cận Đông với việc Qatar bị khối Ả Rập do Ả Rập Xê Út lãnh đạo cô lập là một tâm điểm của thời sự quốc tế, vẫn Lê Dê Cô có bài mô tả các hệ quả đối với tiểu quốc giàu có này.
Bài Doha gần như tách khỏi thế giới cho thấy, sau quyết định của các nước vùng vịnh hôm thứ Hai, Qatar ngay lập tức biến thành một nước Venezuela, với dòng người xếp dài tại các siêu thị để mua đồ nhu yếu phẩm dự trữ. Các hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy, hàng hóa nhanh chóng cạn kiệt chỉ sau vài giờ. Ngày hôm qua, dân chúng vẫn tiếp tục đổ đi mua sữa, gạo, thịt gà và nhất là đường, một loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong kỳ chay Ramadan đang diễn ra. Theo một chuyên gia kinh tế thì Qatar nhập khẩu đến 99% thực phẩm từ bên ngoài. Quốc gia 2,5 triệu dân này phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung cấp từ quốc gia láng giềng Ả Rập Xê Út. Khoảng 80% thực phẩm được chuyển vào tiểu quốc thông qua đường bộ từ nước láng giềng. Mỗi ngày có khoảng 800 xe tải vận chuyển thực phẩm từ Liban, từ vùng vịnh, từ Ấn Độ tới Qatar qua ngã này. Kể từ sáng thứ Hai, giao thông hoàn toàn bị chặn lại và các vương quốc vùng vịnh cũng cắt đứt cả đường không với Qatar. May mắn thay là tiểu quốc không hoàn toàn bị phong tỏa bởi đường biển vẫn hoạt động bình thường. Khủng hoảng nói trên tại vùng vịnh là một mối bận tâm mới của Paris. Theo Le Monde, Tổng thống Pháp đã lên tiếng khẳng định ủng hộ mọi sáng kiến để thúc đẩy hòa dịu và tuyên bố sẵn sàng đối thoại với các bên. Paris sẵn sàng đứng ra làm môi giới, cho dù không công khai tuyên bố. Tuy nhiên, theo một người hiểu rõ về khu vực này, thì các mâu thuẫn kiểu như vậy là một việc trong nhà và trước hết phải được giải quyết trong nội bộ. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út hiện có mặt tại Paris cũng khẳng định là sẽ không có vấn đề môi giới trong chuyện này và đây là vấn đề riêng của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Quan điểm của Riyadh là buộc Qatar phải ngừng các hoạt động ủng hộ các nhóm thánh chiến.
Lịch trình cải cách luật lao động tại Pháp của tân chính phủ ngay trong mùa hè này là tâm điểm thời sự nước Pháp, theo Le Figaro vẫn tin ở sự ủng hộ rộng rãi của cử tri theo các thăm dò dư luận. Chính phủ không đợi kết thúc bầu cử quốc hội trong 10 ngày nữa mà công bố ngay lịch trình làm việc với các nghiệp đoàn.
Xã luận Le Figaro cánh hữu với tựa đề Phải chăng tiến bước đang hướng đến cải cách, bày tỏ hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên tại tổ quốc của cuộc đấu tranh giai cấp, một cuộc cải cách quan trọng trong lĩnh vực lao động sẽ không làm bùng lên xung đột quốc gia. Theo Le Figaro thì có quyền hy vọng cho dù mọi thứ có thể bị đổ bể, bởi căn cứ vào một thực tế là sau khi Thủ tướng chuyển cho các nghiệp đoàn dự án cải cách luật lao động bằng các sắc lệnh thì đã không có một phản ứng dữ dội nào, các nghiệp đoàn đã có một thái độ kiềm chế đáng ngạc nhiên. Theo Le Figaro, để có được một kết quả bước đầu như vậy, chính phủ Pháp đã có một cách làm việc hiệu quả, đó là toàn bộ nội dung cải cách đã được trình bày một cách rõ ràng và được thông báo rộng rãi trong suốt thời gian tranh cử Tổng thống. Về phần mình, báo Libération có phản ứng trái ngược, luật lao động, cú động đất mà họ đang chuẩn bị là hàng tựa trang nhất của nhật báo cánh tả. Libération tóm lại tinh thần của cuộc cải cách là tạo nên một sự mềm dẻo tối đa trong thị trường lao động chưa từng có tại Pháp. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu chủ trương giải phóng thị trường như vậy để tạo điều kiện cho việc gia tăng tuyển dụng và giảm thất nghiệp có mang lại kết quả như mong muốn hay không? Báo Libération so sánh với trường hợp nước Đức, nơi quyền của người làm công cũng được bảo vệ tương tự như ở Pháp, nhưng thất nghiệp lại ít hơn. Libération có quan điểm hết sức hoài nghi về cuộc cải cách với cái giá phải trả là gia tăng sự bấp bênh về phía người làm công ăn lương. Theo tờ báo, thì những thông tin về cải cách mới có được từ Bộ Lao động cho thấy có nhiều điều đáng ngại hơn những gì đã được biết. Cũng về cuộc cải cách luật lao động, báo kinh tế Le Figaro nhấn mạnh đến việc chính phủ Pháp đã rất thận trọng trong quá trình chuẩn bị thương thuyết với các nghiệp đoàn, mọi diễn đạt dễ gây tranh luận đều tránh không được nêu ra. Về phần mình, Lạc Khoa khẳng định mùa hè sắp tới sẽ là nóng bỏng đối với chính phủ, các tổ chức của giới chủ và nghiệp đoàn. Tờ báo Công giáo ghi nhận rằng chính sách chung của Tổng thống Macron là vừa giải phóng thị trường lao động, vừa tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động. Vì vậy, Lạc Khoa tỏ ra thông cảm với nỗi ngại của nhiều người làm công ăn lương khi thấy chính phủ ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 1 các biện pháp giải phóng thị trường lao động và chuyển vấn đề cải cách bảo hiểm thất nghiệp cũng như đào tạo nghề sang giai đoạn sau.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội với đề tài Khủng bố tại London, nước Anh phải thay đổi chính sách cộng đồng, RFI thực hiện tạp chí với phần nhận định của thông tấn viên Lê Hải tại London.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, ba vụ tấn công khủng bố trong vòng 3 tháng đặt nước Anh trước một thách thức lớn, đó là làm sao chống và ngăn ngừa khủng bố. Bởi vì theo nhận định của Ủy ban đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp, những kẻ sát nhân không phải là thành viên của một mạng lưới rõ ràng, mà chỉ là những cá nhân đơn lẻ đi theo con đường Hồi giáo cực đoan. Nghiêm trọng hơn là ngày càng có nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan sinh ra và lớn lên ở ngay tại nước Anh, cho dù đã hưởng thụ nền giáo dục dân chủ của Anh quốc, nhưng vẫn dễ dàng trở thành kẻ khủng bố ngay trên chính đất nước này. Thông tín viên Lê Hải từ London cho biết thêm.
Vâng, thưa chị Minh Anh và quý vị khán giả, thì nước Anh vốn có truyền thống lạnh lùng và không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, đặc biệt là vẫn lạc quan vui vẻ khi bị tấn công khủng bố. Thế nhưng lần này, sau liên tục 3 vụ thảm sát chỉ trong vòng 3 tháng, thì Thủ tướng Anh Theresa May đã phải tuyên bố đã đến lúc cần có những cuộc trao đổi đáng xấu hổ để ngăn chặn khủng bố leo thang, và nước Anh đã quá dung thứ cho các hệ phái tư tưởng cực đoan.
We cannot and must not pretend that things can continue as they are. Things need to change.
Chúng ta không thể và không được giả đò là sự việc cứ tiếp tục như vậy. Nhiều điều cần phải thay đổi, và phải thay đổi theo 4 hướng quan trọng như sau. Trước hết, bởi vì các vụ tấn công không có liên kết với nhau qua các mạng lưới hoạt động thường gặp, mà kết nối qua một điều quan trọng là cùng chí hướng với nhau theo duy nhất một tư tưởng ác quỷ Hồi giáo cực đoan đã truyền bá sự chia rẽ và cổ suý chủ nghĩa giáo phái. Đó là tư tưởng cho rằng các giá trị phương Tây của chúng ta về tự do, dân chủ và nhân quyền không phù hợp với Hồi giáo. Đó là tư tưởng muốn đem đạo Hồi đi theo chiều hướng xấu xa và bẻ cong sự thật. Đánh bại tư tưởng này là một trong số những thách thức vĩ đại nhất cho thời đại của chúng ta. Nhưng không thể đánh bại chỉ bằng can thiệp quân sự mà thôi, cũng sẽ không thể đánh bại được chúng bằng việc tiếp tục duy trì một chiến dịch vĩnh viễn để chống khủng bố. Bất kể giới chuyên gia và chỉ huy giỏi đến mức nào, chỉ có thể đánh bại hệ tư tưởng đó bằng cách đưa suy nghĩ của con người rời xa xu hướng bạo lực này và khiến họ hiểu rằng giá trị của chúng ta, giá trị đặc trưng của nước Anh là cao cả hơn bất kỳ điều gì mà những kẻ truyền bá và ủng hộ cho lòng thù hận giao ra.
Pluralistic British values are superior to anything offered by the preachers and supporters of hate.
Những lời rao giảng thù hận và chia rẽ sắc tộc đã khiến cho rất nhiều thiếu nữ Anh sinh ra và lớn lên ở bên này, nhưng sẵn sàng lên đường sang Trung Đông để làm vợ cho các chiến binh Daesh hay là thanh niên tham gia vào lực lượng vũ trang chống lại chính những đồng bào người Anh của mình. Những lời rao giảng đó thậm chí còn không chỉ ảnh hưởng riêng trong các cộng đồng có nguồn gốc từ nền văn hóa Hồi giáo, mà mới gần đây, nếu quý vị còn nhớ, thì trên thế giới từng ồn ào về trường hợp của một người gốc Việt Nam vậy mà cũng tham gia hoạt động tài chính và truyền thông cho khủng bố, bị cảnh sát Anh bắt và tước quốc tịch, rồi dẫn độ sang Mỹ để ra tòa, và chịu án tù vì có liên quan tới âm mưu khủng bố quốc tế. Sau khi những vùng căn cứ địa và trại huấn luyện ở Trung Đông bị liên quân xóa bỏ, nhiều thành viên của hệ tư tưởng quá khích đã quay trở về nước Anh và bắt đầu thực hiện những vụ tấn công khủng bố bằng những phương tiện thô sơ nhất, như cách đây không lâu là đâm chết một thanh niên Anh mặc quân phục đi trên đường. Bây giờ là dùng xe hơi và dao kiếm tấn công vào khách du lịch hay là người dân đang vui chơi ngoài đường. Thủ tướng Anh nói đã đến lúc nước Anh phải chấm dứt việc dung thứ quá mức cho tư tưởng cực đoan.
Thưa anh, nước Anh nổi tiếng là mảnh đất tự do dân chủ, cho phép nhiều tôn giáo khác nhau cùng rao giảng và nhiều hệ tư tưởng khác nhau cùng được tự do phát triển. Như vậy, sẽ rất khó phân biệt đâu là tư tưởng cực đoan không được phép và đâu là sự phản đối chính nghĩa để bảo vệ cho tự do tư tưởng hay phong trào cực đoan đòi chính phủ và cộng đồng phải khuất phục.
Chính xác là như vậy, thưa chị Minh Anh. Đây là một điều rất khó thực hiện cho một đất nước với bề dày lịch sử phức tạp như nước Anh này. Ngày xưa nơi đây từng nổi tiếng với việc đàn áp người theo đạo Công giáo La Mã, giết hại linh mục và nhiều giáo dân phải lén lút hành đạo. Đó cũng chính là lý do khiến cho người Anh ngày hôm nay cảm thấy cần phải trả nợ với quá khứ và chấp nhận rất nhiều hồ sơ tị nạn theo diện tôn giáo. Thế nhưng với một bộ máy hoạt động quá tải và thái độ lơ là của nhân viên, thì việc để lọt lưới những người giả mạo hay là thậm chí những kẻ quá khích là chuyện dễ hiểu. Từng có một số kẻ quá khích từ Iraq lọt lưới thanh lọc và được chính phủ Anh cho phép tị nạn, rồi sau đó lại hoạt động chống phá ngay trên mảnh đất này. Ví dụ như trong cộng đồng người Việt cũng có rất nhiều người du lãm miền Bắc nhưng vẫn khai là theo đạo Hòa Hảo để xin tị nạn. Mà trong đời thì chưa bao giờ biết địa danh đó nằm ở An Giang hay là Đồng Tháp. Rồi cũng có nhiều trường hợp khai là trẻ em. Mà theo luật thì cho đến khi kết luận người này không phải là trẻ em thì vẫn được đi học trong trường cấp 3 hay thậm chí cấp 2 cùng với trẻ con thực sự. Đó là chưa kể có đến trên dưới 1 triệu người không có giấy tờ vượt biên vào Anh. Đây cũng chính là vấn đề chung của những nước châu Âu đang bị khủng bố tấn công như là nước Pháp và nước Đức, khiến cho một số nước mạnh tay như Hungary tuyệt đối không nhận người này.
Như vậy thì đâu là giải pháp cho vấn đề nan giải này? Bởi vì một số ý kiến trong cuộc vận động Brexit vừa qua có cho rằng sau ngày nước Anh rút khỏi cam kết phải tuân thủ tòa án châu Âu thì sẽ giảm bớt được gánh nặng về việc phải cho những người mà nước Anh không muốn nhận được tạm thời cư trú và như vậy sẽ yên ổn phần nào về mặt an ninh ?
Vấn đề thực ra đây cũng chỉ là một ý kiến tranh cãi mà thôi. Vì bản chất của vấn đề đó là làn sóng người di tản từ các nước đang bất ổn vì Hồi giáo cực đoan vẫn tiếp tục. Thuyền nhân quý vị thấy đã tràn ngập ở vùng Địa Trung Hải, vào Hy Lạp, rồi ngược lên Pháp, tìm mọi cách trốn qua phà biển Măng Sơ để vào Anh. Mà có đủ loại mọi máy móc, thiết bị thì vẫn có người lọt lưới. Thủ tướng Anh của bên đảng bảo thủ đương quyền nói không thể nào chiến thắng Hồi giáo cực đoan chỉ bằng vũ khí. Thế nhưng ông chủ tịch đảng lao động bên phía đối lập thì nói bà Theresa May lẽ ra phải từ chức vì đã cắt giảm chi tiêu cho cảnh sát, khiến bạo lực gia tăng, thành khủng bố. Một số ý kiến thì chỉ trích cả hai phía chính phủ đã cắt giảm nhiều tiền cho ngành giáo dục, bỏ bê việc chăm sóc trẻ em từ khi còn nhỏ nhiều năm qua, hay là bỏ bê các cộng đồng sắc tộc, khiến cho thanh niên bây giờ dễ dàng nghe theo tuyên truyền của kẻ xấu. Có ý kiến thậm chí còn lần ngược trở lại quyết định của nước Anh cùng Hoa Kỳ tham chiến, tấn công Taliban sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Thế nên thực sự đó chính là những điều mà như Thủ tướng Anh đã nói, sẽ là một cuộc trao đổi không hề dễ dàng và rất là xấu hổ cho xã hội nước Anh này. Nước Anh từng ý thức được về chuyện đó sau khi London bỗng nhiên một ngày bị đốt phá khắp nơi. Nhưng thực sự thì cho đến thời điểm này họ vẫn chưa có một cái chính sách hay là hành động cụ thể nào đối với xã hội hay là đối với cộng đồng để đối phó với một cái nguy cơ tấn công hoàn toàn mới và không dễ dàng gì giải quyết. Đã như vậy, nước Anh lại còn đang trong giai đoạn bầu cử để chọn ra một chính phủ mới, vừa lèo lái quá trình Brexit lại phải đối phó với tình hình kinh tế không mấy khả quan. Và giờ đây lại thêm các vấn đề mới về văn hóa và cộng đồng. Cho nên thực ra khó có câu trả lời nào cụ thể cho một giải pháp ổn định lâu dài cho xã hội nước Anh hiện nay.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tín viên Lê Hải tại London.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế với đề tài tính phản kinh tế trong quyết định rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu của Tổng thống Donald Trump.
Tạp chí kinh tế.
Ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã thông báo rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu được ký kết 18 tháng trước đó nhân thượng đỉnh COP21 Paris. Chủ nhân Nhà Trắng đã giải thích ông lấy quyết định này là nhằm bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. Lãnh đạo Hoa Kỳ nhận lấy nhiều búa rìu từ các nhà bảo vệ môi trường, giới khoa học, các chính khách và ngay cả các doanh nghiệp trên toàn thế giới, những tiếng nói mạnh mẽ nhất thì đã cất lên từ nước Mỹ. Từng là một trong những quốc gia đầu tàu trong công cuộc chống biến đổi khí hậu dưới thời Tổng thống Obama, Hoa Kỳ sau có 4 tháng trong tay nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump đã trở thành một trong 3 quốc gia đứng ngoài thỏa thuận Paris cùng với Syria và Nicaragua. Trong trường hợp của Syria thì do cuộc nội chiến kéo dài, cho nên chính quyền Damas đã vắng mặt ở thượng đỉnh COP21 Paris. Còn với Nicaragua thì thỏa thuận khí hậu Paris quá nhút nhát và không đủ quyết tâm trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Với Hoa Kỳ, đâu là những nguyên nhân và tác động từ việc Washington rút khỏi thỏa thuận lịch sử ấy? Ra khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu, Tổng thống Trump liệu có giữ được công việc làm cho người Mỹ như đã cam kết hay không? Vì sao mà ngay cả các doanh nghiệp lớn ở Mỹ cũng đã bước lên tuyến đầu trong mặt trận chống Trump?
agreement effectively blocks the development of clean coal in America, which it does. China will be allowed to build hundreds
of additional coal. Trong lúc thỏa thuận khí hậu cấm Hoa Kỳ phát triển công nghệ than sạch, thì Trung Quốc lại được phép xây dựng thêm hàng trăm nhà máy nhiệt điện chạy than. Ấn Độ thì được quyền tăng lên gấp đôi lượng than đá sử dụng trên toàn quốc từ nay tới năm 2020. Ngay cả châu Âu cũng có quyền mở thêm nhà máy điện sử dụng than đá, nhưng Hoa Kỳ thì không. Nói tóm lại, thỏa thuận Paris chỉ nhằm cướp đi công việc làm của người Mỹ trong ngành công nghệ than đá để dành những công việc đó cho các quốc gia khác. Thỏa thuận Paris không nhắm vào mục đích là khí hậu mà nhằm tạo điều kiện tài chính thuận lợi cho những nước khác. Thỏa thuận Paris thực ra đã đẩy Hoa Kỳ vào một thế hết sức bất lợi về mặt kinh tế.
That it put our country, the United States of America, at a very, very big economic disadvantage.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là trích đoạn nội dung bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm 1 tháng 6 vừa qua về quyết định rút khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris. Trong những ngày kế tiếp thì lãnh đạo Mỹ đã liên tục khai thác, lập luận cho rằng thỏa thuận Paris chẳng qua chỉ là một âm mưu chống phá nước Mỹ, làm suy yếu nền kinh tế số một thế giới. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông Thierry Fornas, chủ tịch và cũng là đồng sáng lập viên Cơ quan tư vấn về tiến trình chuyển đổi năng lượng EcoAct của Pháp cho rằng Tổng thống Mỹ đã lầm đường khi tuyên bố năng lượng sạch và các biện pháp chống biến đổi khí hậu đang cướp đi công ăn việc làm của người Mỹ trên đất Mỹ.
Je pense que Trump a dénoncé l'accord de Paris parce qu'effectivement il disait que c'était un accord qui était destructeur d'emplois pour les États-Unis. Je pense que c'est
Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận Paris vì cho rằng hiệp định này cướp đi công việc làm của người Mỹ. Điều đó hoàn toàn sai. Chính ngành năng lượng tái tạo mới là lĩnh vực kinh tế tạo nhiều công việc nhất. Tôi xin đơn cử vài con số. 777.000 việc làm được tạo ra trên thị trường Mỹ nhờ năng lượng sạch. Con số này cao gấp 10 lần so với công nghiệp than đá. Năng lượng mặt trời cũng là một nguồn tạo ra việc làm rất mạnh, cao hơn gấp 17 lần so với phần còn lại của nền kinh tế Hoa Kỳ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh rằng Tổng thống Trump hoàn toàn sai khi cho rằng thỏa thuận khí hậu Paris là một tai họa cho thị trường lao động Mỹ.
Còn bà Armel Le Comte, đại diện cho tổ chức phi chính phủ Oxfam chống những bất công xã hội và chống nạn nghèo khó trên thế giới, thì cho rằng quyết định của Tổng thống Trump hoàn toàn mang tính phản kinh tế. Chủ nhân Nhà Trắng thực ra đã chịu áp lực của một phần các công ty trong ngành công nghiệp dầu mỏ và than đá.
C'est faux parce qu'on voit aujourd'hui que dans l'économie réelle, les investissements.
Những cáo buộc đó hoàn toàn sai, bởi vì khi nhìn guồng máy kinh tế, thì rõ ràng là đầu tư vào khu vực năng lượng tái tạo đang thực sự bùng nổ. Chỉ riêng ngành công nghệ năng lượng mặt trời và năng lượng gió năm ngoái đã đem lại gần 800.000 việc làm cho người Mỹ. Nhịp độ tăng trưởng trong ngành cao gấp 12 lần so với mức trung bình trên toàn quốc. Nói như vậy, để thấy là năng lượng sạch mới là nguồn tạo ra công ăn việc làm. Quyết định của Tổng thống Donald Trump mang tính ngắn hạn và Tổng thống Mỹ đã nhượng bộ trước áp lực của ngành công nghệ hóa thạch.
Chuyên gia nghiên cứu về Hoa Kỳ, ông Corentin Celan, thì tìm cách giải thích về những nguyên nhân sâu xa khiến Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định nói trên.
Đừng quên rằng ứng cử viên Tổng thống Donald Trump từng được ngành công nghệ than của Hoa Kỳ hậu thuẫn, quyên góp tiền giúp ông trong thời gian vận động. Họ tin chắc ông Trump là người vực dậy ngành công nghiệp than cho nước Mỹ, và với họ, giải pháp duy nhất là phải đưa nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu. Đương nhiên trong quyết định của Tổng thống Trump phải có những tính toán về lợi ích kinh tế. Đáng tiếc là ông ấy lại muốn đẩy mạnh một nền công nghiệp đã thuộc về quá khứ, đó là than đá, thay vì hướng tới những năng lượng của tương lai. Nhưng cần lưu ý là thành phần cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống. Họ sống vì công nghiệp than đá, chủ yếu là tại các bang như Kentucky, Tây Virginia. Tại một số địa phương, tỷ lệ bỏ phiếu cho ông Trump lên tới 80%. Đây là những bang mà đa số là người Mỹ da trắng, hoạt động kinh tế lớn nhất liên quan đến ngành khai thác quặng mỏ. Qua quyết định rút khỏi Hiệp định Paris, Tổng thống Trump muốn đền bù những người đã dồn phiếu cho ông. Cảm ơn ngành công nghiệp than đá đã ủng hộ ông.
Không chỉ có cộng đồng quốc tế, mà ngay các doanh nghiệp lớn nhất ở Mỹ, từ Apple đến Tesla, từ tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Disney cho đến lãnh đạo công ty hóa chất Dow Chemical, đều giữ khoảng cách và chống đối việc nước Mỹ bỏ cuộc trên hồ sơ khí hậu, từ ngành tài chính đến các mảng công nghiệp khác nhau và kể cả một số đại gia như là ExxonMobil hay Chevron trong lĩnh vực dầu khí đều mạnh mẽ tuyên bố đứng về phía thỏa thuận Paris. Câu hỏi đặt ra là tại sao những cây đại thụ của nền công nghiệp Mỹ lại phản đối quyết định của Donald Trump? Đơn giản là vì các công ty Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều để tiến hành một cuộc cách mạng xanh, trong số này phải kể đến những tên tuổi hàng đầu của nền công nghiệp Mỹ như Coca-Cola hay là công ty điện lực General Electric. Theo thứ tự thì cả hai đã cam kết giảm 25% và 20% lượng khí thải carbon từ nay đến năm 2020. Một ông khổng lồ khác là Apple thì hứa sẽ sử dụng 100% những năng lượng tái tạo trong các hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Và để đạt được những mục tiêu ấy, thì các hãng của Mỹ đã đầu tư hàng tỷ đô la mà không một ai lại muốn mất khoản vốn đã bỏ ra ấy. Một yếu tố khác quan trọng không kém, đó là khách hàng của một số những hãng ở Hoa Kỳ ngày càng quan tâm hơn đến môi trường và muốn sang trang thời đại năng lượng hóa thạch. Ý thức này phần nào được giải thích vì giá thành của năng lượng tái tạo trong 3 năm trở lại đây đã giảm đi đáng kể. Ngược lại, đầu tư vào công nghệ than hay dầu hỏa lại không có lợi bằng, theo như giải thích của Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Duke Energy trên báo Wall Street Journal gần đây. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tất cả các hãng của Mỹ đều quyết tâm chống biến đổi khí hậu, bằng chứng cụ thể là Hiệp hội API bao gồm hơn 600 doanh nghiệp trong ngành dầu khí vẫn không tin vào những lập luận chứng minh rằng trái đất của chúng ta đang bị hâm nóng. Công nghệ dầu hỏa, than đá và khí đá phiến ở Mỹ vẫn còn nhiều triển vọng được phát triển thêm nữa. Điều đáng nói ở đây là khi mà nước Mỹ quay lưng lại với khí hậu, thì thứ nhất là cộng đồng quốc tế lo ngại, bởi vì tới nay, Hoa Kỳ vẫn là nền kinh tế gây ô nhiễm thứ nhì trên hành tinh. Bên cạnh đó, không có Mỹ, nỗ lực chống biến đổi khí hậu của thế giới trở nên gay go hơn nhiều, nhất là khi mà Hoa Kỳ lại là nguồn tài trợ chính cho quỹ xanh của thế giới. Dù vậy, với quyết định hôm 1 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã đề ngò sân chơi cho Trung Quốc trên hồ sơ khí hậu. Sau cùng, vào lúc mà công luận Mỹ và thế giới đang tập trung vào hồ sơ môi trường, thì một số những hồ sơ nóng bỏng khác, như là quan hệ giữa ekip của ông Trump với Nga, ít được mọi người chú ý đến hơn.
Rồi là nhạc phẩm Quy do Jazzy trình bày. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo báo cáo của Mỹ, Trung Quốc xây nhà chứa chiến đấu cơ và đặt vũ khí cố định ở Biển Đông. Trong vụ tấn công trước nhà thờ Đức Bà Paris, thủ phạm đã tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Khủng bố ở thủ đô Tehran của Iran là 12 người chết, Daesh nhận trách nhiệm. Mỗi ngày một sự kiện, an ninh và tình báo Anh bị chỉ trích nặng nề sau vụ khủng bố tại London. Khủng hoảng Qatar và hệ lụy đối với chiến lược ngoại giao thể thao. Quý thính thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho anh Vũ biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, chính phủ Pháp tập trung các phương tiện chống khủng bố, Thanh Phương thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.